Quà tặng Giáng sinh. Quả thật tôi đang rất đau đầu. Chỉ một tuần nữa thôi là đã đến Giáng sinh. Vậy mà tôi chỉ có chọn vẹn $3 để mua quà cho 5 người thân trong danh sách quà tặng của tôi. Dẫu biết rằng tiền bạc không phải là tiêu chí quan trọng cho những món quà, nhưng làm thế nào để tôi nói với mẹ, với anh trai và 3 người bạn rằng tôi chỉ có thể mua cho mỗi người một món quà trị giá 60 xu. Chúng ta hay đặt ra mức giá cho những món quà cần phải mua nhé. Tôi đề nghị với Johnny, người bạn thân nhất của mình.
Ý kiến hay đấy.
Johnny đồng ý.
Mỗi món không quá 60 xu được không?
Tôi nói nhanh, hai má đỏ bừng lên vì cảm giác mình giống như người keo kiệt nhất thế giới. Đúng là giá trị của món quà không quan trọng bằng ý nghĩa của nó. Nhưng đừng nói với tôi rằng món quà của cậu chỉ là một tép sinh gươm thôi đấy nha. Johnny cười. Về phương diện vật chất, gần như không thể mua được bất cứ món quà gì có giá dưới 60 xu. Nên điều thực sự tôi cần phải làm là tập trung vào phương diện ý nghĩa mà thôi. Và thật may mắn làm sao, sau khi đã bỏ thời gian và công sức suy nghĩ, tôi đã tìm được món quà phù hợp với mỗi người. Cuối cùng, Giáng sinh cũng đến. Tôi rất lo lắng, không biết mọi người sẽ cảm thấy như thế nào khi nhận được món quà rẻ tiền của tôi. Tôi đã tặng mẹ một cây nến thơm với lời đề tặng: mẹ là ngọn nến sáng nhất đời con. Mẹ tôi suýt rơi nước mắt vì cảm động khi đọc những dòng chữ đó. Tôi tặng cho anh tôi một cây thước gỗ. Điều đáng giá là phía sau cây thước ấy có khắc dòng chữ: không người anh trai nào trên thế giới này có thể so sánh với anh được. Anh tặng lại tôi một túi kẹo kèm theo mẫu giấy nhỏ: em gái của anh thật ngọt ngào. Anh ấy chưa bao giờ nói như thế với tôi trước đây. Với Johnny, tôi sơn lại đôi giày gỗ cũ màu vàng và gắn thêm vài bông hoa khô trang trí lên mũi giày trông rất xinh. Lời đề tặng tôi dành cho bạn ấy là: không ai có thể ngăn cản bước chân của bạn. Johnny tặng lại cho tôi một chiếc lông vũ và một miếng băng cá nhân với ý nghĩa rằng tôi luôn biết cách chọc cho bạn ấy cười và còn có thể băng lại những nỗi đau trong lòng bạn ấy. Đối với hai người bạn khác, tôi tặng cho một người một tấm pano cổ động với dòng chữ: tớ là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của bạn. Với người bạn kia, tôi đã tặng một chiếc máy tính trị giá $1 và viết một dòng tin nhắn lên phía sau: hãy cộng tên tôi vào danh sách những người mà bạn có thể gọi đến mỗi khi cần. Họ cũng tặng cho tôi một đôi giày cưỡi ngựa để chúc may mắn và một gói sticker có cột một dải ruy băng màu đỏ, bởi vì bạn bè thì phải luôn gắn bó với nhau. Tôi không nhớ được tất cả những món quà khác mà tôi nhận được vào Giáng sinh năm ngoái, nhưng tôi có thể nhớ rõ mồn một từng món quà rẻ tiền kia. Anh tôi nghĩ rằng tôi thật ngọt ngào, mình biết rằng bà là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Còn Johnny thì nghĩ tôi luôn làm cho bạn ấy cười. Điều này rất quan trọng vì bố bạn ấy đã qua đời năm ngoái. Bạn ấy rất nhớ bố và đôi lúc cảm thấy thật cô đơn. Chỉ vài ngày trước đó, tôi đã rất lo lắng vì không đủ tiền để mua quà Giáng sinh cho mọi người. Nhưng thực tế tôi đã tặng cho 5 người mà vẫn còn thừa đến 20 xu. Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi vẫn hay nhắc về những món quà rẻ tiền và niềm vui mà nó mang lại cho mỗi người. Trên kệ sách của tôi vẫn còn giữ một túi kẹo, một chiếc lông vũ, một đôi giày cưỡi ngựa và một gói sticker. Đối với tôi, chúng thật quý giá. Quỳnh Nga.
Phải công nhận là cô bé trong câu chuyện vừa rồi thật là thông minh, phải không ấy quà? Chúng ta càng thấy là ý nghĩa của món quà vẫn quan trọng hơn là giá trị vật chất của nó ha.
Đúng vậy, bởi vì quan trọng nhất là món quà nó sẽ nói lên tấm lòng của người tặng đối với người nhận. À mà nè, anh Tuấn Anh ơi, theo Ái Hòa biết á, thì ở phương Tây vào đêm Giáng sinh, người ta có cái phong tục là treo những chiếc vớ ở trước lò sưởi. Anh Tuấn Anh có biết nguồn gốc của phong tục này từ đâu không?
À, cái phong tục treo vớ đó là từ truyền thuyết về ba túi vàng của Thánh Nicholas. Khi Thánh Nicholas còn là giám mục nhà thờ Myra, tại xứ này có một gia đình nọ rất nghèo. Vì cái nghèo cứ mãi đeo đẳng, nên cả ba cô con gái xinh đẹp của họ đều vẫn chưa tìm được tấm chồng nào. Tất cả cũng bởi phong tục của xứ là các thiếu nữ không có của hồi môn thì không được phép kết hôn. Mặc cảm và buồn bã vì không lo được cho các con, người cha chẳng mấy khi nở nụ cười. và cả ba chị em họ cũng hàng ngày thui thủi lẻ bóng đi về. Mọi nỗi khổ của gia đình họ, Thánh Nicholas đều biết. Một tối nọ, ông mang một túi đầy đồng vàng, leo lên mái nhà họ và ném qua ống khói. Những đồng tiền vàng rơi từ trên nóc nhà xuống đúng vào các đôi bít tất mà các cô gái đang treo hông bên lò sưởi. Khỏi phải nói là gia đình khó nghèo ấy đã vui mừng tới mức nào. Nhờ vào số tiền và lòng nhân từ của Thánh Nicholas, các cô con gái trong gia đình họ được phép kết hôn với người mình yêu. Câu chuyện thần kỳ kia được lan truyền đi khắp nơi. Ai ai cũng muốn mình được trở thành người may mắn, nên đều bắt chước ba cô gái treo vớ bên lò sưởi để hy vọng nhận được quà. Trẻ em là những người háo hức nhất, mọi người trong nhà cũng nhân cơ hội này để tặng quà cho các em với mong muốn chúng sẽ chăm ngoan hơn. Từ đó mới có tục là trẻ em và cả người lớn cũng treo vớ bên lò sưởi để nhận quà như ước mơ từ ông già Noel.
Tối nay em Hoài dậy treo vớ mới được. Nhưng mà nhà mình thì lại không có lò sưởi.
Vậy thì đốt một cái bếp lửa lên nè, sau đó treo vớ phơi lên trên, được không? Mà có được cái gì mai nhớ chia Tuấn Anh nha.
Nhất định rồi. Thánh Nicola quả thật là có một tấm lòng nhân hậu. Nhưng mà theo Hòa thấy nha, trong trường hợp này thì giá trị vật chất của món quà lại là vô cùng cần thiết đó.
Nhưng nếu chỉ quan tâm đến giá trị vật chất của món quà Giáng sinh thì chẳng những chúng ta làm mất đi ý nghĩa của mùa lễ hội yêu thương này mà chúng ta còn bỏ qua nhiều điều lắm. Nói về chuyện này, Tuấn Anh cũng muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn mấy mẫu chuyện sau đây.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bà lão keo kiệt. Không có gì đáng ngạc nhiên hơn sự kỳ diệu của tình yêu. Đó là khi bàn tay của Thượng Đế đặt trên đôi vai nhỏ bé của con người. Charles Morgan. Giáng sinh lại sắp đến. Tôi đang đứng đây, trong căn nhà tuổi thơ của mình, nơi cha tôi đã sống và đã ra đi. Cha tôi đã qua đời cách đây vài tháng. Và ngôi nhà này giờ đây sẽ được một người chủ mới dọn đến. Tôi và chị gái đang dọn dẹp lần cuối cùng tầng gác mái của ngôi nhà. Chợt tôi dừng lại bên cây thông Giáng sinh cũ kỹ. Nó chính là chứng nhân cho biết bao mùa Giáng sinh hạnh phúc của gia đình tôi. Khi cầm trên tay trái châu lấp lánh, bao ký ức của những ngày xưa cũ chợt ùa về, xoáy vào tâm trí tôi hệt những bông tuyết đang xoay vòng rơi ngoài cửa sổ. Năm đó tôi 11 tuổi và chỉ còn một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh. Tôi thức dậy vào một buổi sáng tuyết trắng phủ đầy. Tôi quyết định sẽ đi trượt tuyết cho thỏa thích. Tối qua tuyết rơi cả đêm và lúc này các bạn của tôi đang chơi trò trượt tuyết ở ngọn đồi phía cuối đường. Tôi dường như không thể đợi thêm được nữa cảm giác lướt trên lớp tuyết mát lạnh kia. Nhưng trước khi tôi đi, mẹ đã nhắc tôi cần phải dọn tuyết ở mái hiên quanh nhà. Đó cũng chẳng phải là một việc khó khăn gì, và chỉ cần một tiếng rưỡi là tôi đã hoàn thành đúng theo ý mẹ. Cất xong chiếc xẻng vào nhà kho, tôi vào phòng để lấy tấm dán trượt quen thuộc. Đúng lúc, tôi xuống cầu thang, chuông điện thoại reo vang trong phòng khách.
John sẽ đến ngay, mẹ trả lời với ai đó.
Ôi, không phải bây giờ chứ.
Tôi nhăn mặt nghĩ, đám bạn đang đợi tôi, vội vàng chạy dục qua phòng khách. Tôi định mở cửa chạy đi, nhưng không kịp rồi.
John, bà Bergensen muốn con đến dọn tuyết ở nhà bà.
Mẹ tôi nói với ra.
Mẹ!
Tôi kêu lên.
Mẹ nói với bà ấy là con sẽ đến dọn vào buổi trưa nha.
Không, con cần phải làm trong sáng nay. Mẹ đã nói với bà ấy là con sẽ đến ngay. Con đi đi. Chắc mẹ nghĩ tôi rảnh lắm. Tôi thầm nghĩ trên đường đi đến nhà bà Bergensen. Vừa gõ cửa nhà bà, tôi vừa phụng phịu vì không được đi chơi với lũ bạn như ý định ban đầu. Cửa mở và bà Bergensen xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.
John, cảm ơn cháu đã đến. Bà đã hy vọng ai đó đến giúp, nhưng chẳng ai chịu đến cả.
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu chào bà và bắt đầu xúc dọn tuyết. Tôi cảm thấy hơi bực, vì chỉ muốn biến khỏi nhà bà Bergensen càng nhanh càng tốt. Bà đang mong ai đó sẽ đến giúp, nhưng tại sao người đó phải là tôi cơ chứ? Tôi thấy tức ảnh ách ấy. Ban đầu, cơn giận khiến tôi làm việc thật nhanh, nhưng đống tuyết này nhiều quá. Nhưng rồi tôi bắt đầu nghĩ đến bà Bergensen. Chồng bà đã qua đời cách đây mấy năm. Chắc hẳn bà cảm thấy cô đơn lắm khi phải sống một mình như thế. Việc tôi đang làm cũng là một điều tốt, nhưng không biết bà có trả tiền cho tôi hay không. Mà nếu có thì sẽ được bao nhiêu đây nhỉ? Tôi tự hỏi. Xem nào, chắc cũng được 2 đô rưỡi với đồng 50 xu mới tin. Bà ấy có vẻ mến tôi. Bà có thể gọi cho Jerry, cũng bằng tuổi tôi, ở ngay bên kia đường. Nhưng bà đã gọi tôi, chắc sẽ được một khoản kha khá. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy hưng phấn hơn và bắt đầu làm việc thật nhiệt tình. Tôi mất khoảng 1 tiếng để dọn hết tuyết. Cuối cùng mọi việc cũng xong. Đến lúc nhận tiền rồi, tôi gõ cửa nhà bà. John, cháu làm tốt lắm và nhanh nữa. Bà mỉm cười. Cháu có thể dọn tuyết ở đường dẫn vào nhà xe của bà không?
Dạ, được ạ.
Tôi nói và mỉm cười. Khi nghĩ tới món tiền phụ trội mình sẽ được nhận,
cháu sẽ dọn sạch trong chốc lát thôi ạ.
Vài phút mà tôi nghĩ rốt cuộc kéo dài đến gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng cũng xứng đáng để nhận được một khoản tiền kha khá mà. Tôi nghĩ có thể cũng được 5 đô la hay đôi khi còn nhiều hơn ấy chứ. Tôi lại gõ cửa nhà bà. Bà đoán là cháu muốn được nhận tiền.
Dạ.
Chà, bà nợ cháu bao nhiêu? Bà hỏi tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy thật ngượng. Đây, 1 đô la và 1 đồng 50 xu nữa. Bấy nhiêu đủ chứ?
Dạ được ạ.
Tôi lý nhí đáp lại. Kéo lê chiếc xẻng xúc tuyết phía sau, tôi đi về nhà.
Đủ rồi ư, làm bấy nhiêu việc mà chỉ được có 1 đô rưỡi à. Thật là một bà lão keo kiệt.
Chân tôi như cứng lại, cò má và đôi tay tôi nhói đau vì ở ngoài trời lạnh lâu quá. Cuối cùng tôi cũng về đến nhà, ý nghĩ đi trượt tuyết với lũ bạn chẳng còn mấy lôi cuốn tôi.
Con không đi trượt tuyết à? Mẹ hỏi khi thấy tôi lết thết ngoài cửa.
Không, con mệt quá.
Tôi ngồi xuống trước tivi và trải qua phần còn lại trong ngày để xem vài bộ phim chán ngắt. Khoảng 1 tuần sau, bà Bergensen đến nhà tôi chơi và nói với mẹ rằng tôi đã làm một việc rất tốt cho bà. Bà còn hỏi xem tôi có thể đến giúp bà dọn tuyết mỗi khi tuyết rơi được hay không. Bà còn mang đến cả một hộp đầy bánh Giáng sinh do bà làm, tất cả đều dành cho tôi. Trong lúc ngồi ôm hộp bánh thơm lừng vào lòng và nhấm nháp từng chiếc bánh, tôi thấy lòng mình chịu lại. Việc dọn tuyết có thể xem là một món quà Giáng sinh mà tôi tặng cho bà Bergensen, một món quà thực sự hữu dụng với bà. Không dễ dàng gì khi phải sống một mình ở vào tuổi như vậy. Không có nhiều tiền, nhưng bà Bergensen đã cho tôi những chiếc bánh thơm ngon mà bà tự tay làm. Còn tôi có thể tặng bà thời gian rảnh của mình. Suy nghĩ đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ dường như tốt đẹp hơn, kể cả về bà Bergensen và 1 đô la rưỡi ít ỏi cho cả buổi làm việc của tôi. Mùa hè năm đó, bà Bergensen qua đời. Tôi không còn dịp nào để dọn tuyết ở nhà bà. Ngày đám tang, tôi đứng trên tầng gác mái nhà mình, cầm trên tay hộp bánh Giáng sinh bà đã tặng. Tôi có thể thấy gương mặt và ánh mắt bà nhìn tôi thật dịu dàng. Dở hộp bánh ra, tôi cố tìm lại mùi bánh thơm lừng ngày nào. Chợt một mẫu giấy thường được dùng làm giấy lót giữa những chiếc bánh rơi ra. Đó là lúc tôi cũng thấy có gì đó được để phía dưới lớp lót đáy hộp. Đó là một bức thư với nội dung như sau.
John yêu quý, cảm ơn cháu và bà chúc cháu một Giáng sinh vui vẻ.
Tôi mở bức thư đã ố vàng và tìm thấy một tờ 25 đô la, một món quà cho tôi, với tình thương yêu từ bà Bergensen, một bà lão mà tôi đã từng cho là keo kiệt.
All is calm, all is bright, round you virgin mother and child, holy infant so tender.